SBS Việt ngữ.
Victoria đã ghi nhận 1.749 trường hợp mắc mới COVID tại địa phương và 11 trường hợp tử vong. Chính quyền tiểu bang cũng đã công bố gói tài trợ mới để thúc đẩy việc tiêm chủng cho các nhóm dễ bị tổn thương. Chính phủ Victoria đang tiến tới việc ra khỏi lockdown vào ngày thứ Sáu này và một ngân khoản trị giá 21 triệu đô la cũng đã được xác nhận dành cho những người gặp khó khăn trong việc tiêm vaccine COVID-19. Khoản tài trợ này nhằm vào những người khuyết tật, thanh niên có nguy cơ cao bị lây nhiễm, người cao niên, các cộng đồng sắc tộc, cư dân ở các khu vực nhà xã hội và nạn nhân bạo hành gia đình. Họ sẽ được tiếp cận để giúp đăng ký lịch tiêm chủng, sắp xếp phương tiện đi lại và thời gian nghỉ ngơi, hay sẽ có người chăm sóc con giùm để họ đi tiêm. Thủ hiến Daniel Andrew cho biết, những nỗ lực trước đây cho thấy việc nhắm mục tiêu vào các cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao tỏ ra hoạt động hiệu quả.
As you've seen, we've taken this program right into local communities with pop-ups and micro pop-ups.
Như quý vị thấy, chúng tôi đã đưa chương trình này vào ngay các cộng đồng địa phương, những địa điểm nhỏ tiện lợi được mở, được bật lên theo đúng nghĩa đen của từ này, các điểm nằm ngay trong hay chỉ là ở cuối con đường. Đó là một trong những lý do vì sao một số khu vực địa phương mà chỉ vài tuần trước nằm trong mối quan tâm thì nay đã chuyển từ 50% một mũi lên hơn 90% chỉ trong vài tuần. Chúng tôi đã thực sự tập trung nỗ lực và phối hợp, và điều đó đã cho kết quả thật tuyệt vời như chúng tôi có thể đạt được. Tuy nhiên, những cố gắng và nỗ lực ở điểm cuối trước khi về tới đích, đó là một sự dồn tất cả các nỗ lực nhắm mục tiêu mà bạn đã thực hiện cho đến khi cán mốc của đích đến đúng vào thời điểm đó.
New South Wales đã ghi nhận 283 trường hợp mắc mới tại địa phương và 7 trường hợp tử vong. Và tiểu bang cũng đã nới lỏng cho những cuộc phẫu thuật do bệnh nhân yêu cầu, nhưng không nằm trong các trường hợp khẩn cấp, sẽ được tiến hành trở lại trên toàn Sydney vào tuần tới. Các hoạt động này, sau 2 tháng tạm ngưng, do ảnh hưởng của những đợt bùng phát COVID-19 gần đây, sẽ được khởi động trở lại. Các ca phẫu thuật sẽ được giới hạn ở mức 75% công suất tại các cơ sở công cộng và tư nhân trong Greater Sydney, có nghĩa là toàn bộ vùng Sydney, bao gồm cả vùng Nepean Blue Mountains từ thứ Hai. Nhưng tiến sĩ Karen Chant, giám đốc y tế, nói rằng tiểu bang có thể làm tốt hơn nữa khi đã ra khỏi tình trạng đóng cửa.
92% a great achievement, but let's get higher.
92% là một thành tích tuyệt vời, nhưng hãy cao hơn nữa và hãy cố gắng đặt mục tiêu là 95. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở ACT đã vượt qua mức đó, vì vậy tôi đặt ra thử thách cho tất cả mọi người. Hãy tiếp cận giúp những người xung quanh bạn đi tiêm chủng. Nếu ai gặp khó khăn trong việc đăng ký thì hãy vui lòng giúp họ. Điều cần thiết là chúng ta bảo vệ càng nhiều người càng tốt.
It's essential that we protect as many people as possible.
Queensland sẽ giữ một số hình thức kiểm tra biên giới đường bộ cho đến khi 90% cư dân đủ điều kiện đã được tiêm chủng. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều khả năng là các yêu cầu kiểm dịch đối với tất cả khách du lịch sẽ được nới lỏng sớm hơn dự kiến. Theo kế hoạch của tiểu bang đưa ra vào hôm thứ Hai, những du khách đã được tiêm 2 mũi và có xét nghiệm âm tính sẽ được phép cách ly tại nhà. Việc này sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 11, khi con số dự kiến 70% người dân Queensland từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện đã được tiêm phòng đầy đủ. Từ ngày 17 tháng 12 hoặc sớm hơn, nếu 80% người dân Queensland đủ điều kiện được tiêm phòng đầy đủ trước đó, thì du khách có 2 mũi tiêm và có xét nghiệm âm tính khi vào Queensland sẽ không cần phải cách ly. Nhưng thủ hiến Anastasia Palaszczuk đã nói với đài số 9 rằng vẫn cần có các cơ sở cách ly đối với những du khách chưa được tiêm chủng và những người đến từ các điểm nóng toàn cầu.
Vấn đề là vẫn sẽ có những sinh viên quốc tế chưa được tiêm chủng, vẫn sẽ có nhu cầu về lao động cho nông trại của chúng ta. Những điều đó là hoàn toàn cần thiết. Và làm sao mà biết được trong tương lai, một quốc gia nào đó có thể bị tuyên bố là điểm nóng, các chuyến bay vẫn sẽ phải đến và cần phải cách ly kiểm dịch. Tôi không có một quả cầu pha lê để nhìn vào tương lai. Chúng tôi chỉ có thể hành động trong khả năng của mình, nhưng chúng tôi chuẩn bị cho mình sẵn sàng. Chúng tôi sẽ có cơ sở vật chất sẵn sàng vào cuối năm nay.
ACT đã công bố yêu cầu tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên hỗ trợ người khuyết tật, nhân viên chăm sóc người cao niên tại gia và những người làm việc tại các nhà dưỡng lão cộng đồng ở Canberra. Việc mở cửa trở lại những cửa hàng bán lẻ các mặt hàng không thiết yếu cũng sẽ được bắt đầu từ ngày 22 tháng 10. khách quốc tế đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng sẽ được miễn các yêu cầu cách ly kể từ ngày này để phù hợp với các điều kiện của New South Wales. Tổng trưởng Andrew Barr cho biết ACT cũng sẽ loại bỏ các yêu cầu cách ly đối với những cư dân trở về từ New South Wales kể từ ngày 1 tháng 11, nhờ vào việc lãnh thổ thủ đô đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng yêu cầu trên toàn khu vực.
Điều này có nghĩa là giám đốc y tế sẽ tuyên bố một khu vực địa phương nào đó là điểm nóng một khi nó bị ảnh hưởng bởi COVID, và những cư dân khu vực đó cần phải tuân thủ quy định ở nhà, hạn chế đi lại cùng những yêu cầu cách ly. ACT cũng sẽ điều chỉnh các yêu cầu kiểm dịch bắt buộc với những người từ nước ngoài trở về, và chúng tôi sẽ điều chỉnh nó phù hợp với các quy định của New South Wales và cũng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11.
Từ thứ Sáu này 22 tháng 10, các khách du lịch từ Queensland đến Tây Úc sẽ không cần phải cách ly. Thủ hiến Tây Úc Mark McGovern cho biết Queensland đã được phân loại từ điểm nóng có rủi ro thấp xuống còn rất thấp. Tương tự các khu vực lãnh thổ phía Bắc, Nam Úc và Tasmania đều nằm trong hạng mục nguy cơ rất thấp, trong khi lãnh thổ thủ đô Canberra được xếp vào mức rủi ro trung bình và Victoria và New South Wales thì vẫn nằm trong hạng mục rủi ro cao. Tổng trưởng Y tế Liên bang Red Hunt cho biết Úc đã đạt được cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại khi quốc gia đạt hơn 70% dân số từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ. Để biết các hỗ trợ và những thông tin sức khỏe đang được áp dụng để ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng tiếng Việt, hãy truy cập sbs.com.au/coronavirus.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.